Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 9 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy, nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì họ sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dè chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ, các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng mạnh thường quân nhà giàu cho vay mượn nhiều. Một hôm, ông sai Phổ Nguyên sang đất Tiết để đòi nợ. Khi đi, Phổ Nguyên hỏi, ngài có định mua gì về không? Xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua. Khi đến đất Tiết, Phổ Nguyên cho gọi dân tới bảo rằng, các ngươi nợ bao nhiêu, mạnh thường quân đều cho cả, rồi chẳng tính gì gốc lãi, đem đống văn tự ra đốt sạch. Khi trở về, Phổ Nguyên nói với mạnh thường quân rằng, nhà ngài không thiếu gì cả, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa, tôi đã trộm phép, mua ở đất Tiết cho ngài rồi, tôi chắc là đẹp ý ngài. Về sau, mạnh thường quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đây nhớ ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh thường quân ngoảnh lại bảo Phổ Nguyên, đó hẳn là cái ơn nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước phải không? Quý vị và các bạn thân mến, Phổ Nguyên thật khôn ngoan, đã biết sử dụng tiền của để mua lấy cái ơn cái nghĩa sau này cho mạnh thường quân và cho cả chính mình. Phổ Nguyên đã dùng cái hữu hình là tiền bạc để mua cái vô hình là cái ơn cái nghĩa mà trước mắt mạnh thường quân không thấy được. Nhưng khi bị bãi quan, cái vô hình ấy lại hiện ra rõ ràng. Bây giờ cái vô hình ấy chính là niềm hạnh phúc cho cả hai người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, sau dụ ngôn người quản lý bất trung, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ cũng như toàn thể mọi người cách sử dụng tiền của bằng một lời nhấn mạnh. Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Tiền của bất chính, trong câu nói của Chúa Giêsu, không phải là tiền do ăn cắp ăn trộm, nhưng là tiền bạc làm cớ cho người ta sinh ra độc ác, bất chính, làm cho người ta xa rời Thiên Chúa, xa điều thiện. Tiền bạc chẳng qua chỉ là phương tiện. Tiền bạc để con người trao đổi, buôn bán giao kèo với nhau. Thế nhưng, điều đáng buồn cho con người là đã biến nó thành một quyền lực. Rồi từ quyền lực tiền bạc, nó đã làm cho con người trở thành bất chính. Đọc trên báo chí, chúng ta thấy không ít vị giám đốc công ty, một số người có trách nhiệm trong xã hội, đáng lẽ phải dùng vị thế của mình để tạo ra công ăn việc làm, để đảm bảo cho an ninh, để tương trợ những hoàn cảnh khó khăn, thì lại sử dụng nước mắt mồ hôi của nhân dân vào những hoang phí trác táng, lại ra sức thu vén tiền của cho bản thân và gia đình mình. Họ chỉ biết thu vào cho chính họ, mà không cần quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn của biết bao người dưới quyền họ. Lạy Chúa, xin cho chúng con có trái tim rộng mở và quảng đại, để khi sống ở đời này, phải biết dùng tiền của vào việc từ thiện, hầu chuẩn bị cho cái chết của chúng con, chuẩn bị cho quê hương của chúng con ở trên trời. Vì những công phúc do tiền của đó sẽ là giấy thông hành, đưa chúng con vào sự sống đời đời. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Sáng ngày 9 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến đại hội của Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem và khuyến khích các thành viên dấn thân chu toàn ơn gọi phụng sự Chúa và tha nhân, nhất là quan tâm giúp đỡ giáo hội tại Thánh địa. Đại hội này tiến hành 4 năm một lần, và lần này đang diễn ra ở Roma, từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11 này tại Roma, dưới quyền chủ tọa của vị thủ lãnh là Đức Hồng Y Fernando Filoni, với mục đích chính là huấn luyện khởi đầu cho các thành viên mới và thường huấn cho các hiệp sĩ nam nữ, cũng như các vị trách nhiệm. Tham dự đại hội có các trưởng chi hội, các đại biểu hiệp sĩ và lần này có cả các giám mục ở một số địa phương. Hội Hiệp sĩ Thánh mộ có từ thế kỷ thứ 14 và hiện có các thành viên tại 40 quốc gia. Hội có mục đích là trợ giúp giáo hội công giáo tại Thánh địa trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục cho đến các hoạt động liên đới cụ thể với những người mong manh nhất như người già, bệnh nhân và người tị nạn. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn sự dấn thân của các hiệp sĩ nam nữ và Ngài đề cao tầm quan trọng của sự huấn luyện, khởi đầu cũng như thường huấn. Đức Thánh Cha nói, huấn luyện khởi đầu và thường huấn về thực hành cũng như linh đạo, bốn đường hướng chỉ đạo được diễn tả trong dấu hiệu thánh giá hiển hiện trên áo choàng và linh hoạt linh đạo của anh chị em. Thanh ngang của thánh giá nhắc nhở anh chị em sự dấn thân làm sao để lòng tận tụy với Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại, bao trùm toàn thể cuộc sống của anh chị em và trong đức bác ái, làm cho anh chị em gần gũi với mỗi anh chị em khác. Trong khi thanh chiều dọc của thánh giá được cắm trên đất hướng về trời, nhắc nhở anh chị em về sự bổ túc không thể thiếu được trong hành trình của anh chị em, giữa đời sống cầu nguyện và phục vụ tha nhân, sự phục vụ ân cần, có chất lượng, được ăn rễ trong thực tại nơi anh chị em hoạt động và nhắm đến toàn thiện ích của con người. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến tình trạng đau thương hiện nay tại Thánh địa vì chiến tranh. Ngài nói, thảm trạng đang xảy ra tại nơi Chúa đã sống, đã dạy dỗ yêu thương, tha thứ và làm điều thiện cho tất cả mọi người. Trái lại, chúng ta thấy Thánh địa bị xâu xé vì những đau khổ kinh khủng, vùi dập bao nhiêu người vô tội. Vì thế tôi liên kết trong tinh thần với anh chị em trong cuộc gặp gỡ này, chia sẻ đau khổ lớn lao của giáo hội mẹ ở Jerusalem và khẩn cầu hồng ân hòa bình.
Tin Roma, Đức Thánh Cha khích lệ chiến dịch chống nạn bạo hành phụ nữ. Sáng mùng 9 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng ủng hộ và khích lệ chiến dịch chống nạn vũ phu do chương trình Radio 1 của đài Rai 1 ở Ý phát động. Đứng trước làn sóng, nhiều người chồng hoặc chồng cũ ở Ý sát hại hoặc hành hung vợ cũ hoặc người tình cũ xảy ra trong thời gian gần đây. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng sáng kiến làn sóng dài chống nạn bạo hành của nam giới trên phụ nữ giúp suy tư về một đề tài rất thời sự. Thực vậy, nạn bạo hành chống phụ nữ là một loại cỏ độc hại gây đau khổ cho xã hội chúng ta và cần phải nhổ bỏ tận gốc rễ. Những gốc rễ này thuộc loại văn hóa và tinh thần chúng tăng trưởng trên mảnh đất thành kiến, chiếm đoạt và bất công. Tại quá nhiều nơi và quá nhiều hoàn cảnh, phụ nữ bị liệt xuống hàng thứ yếu, bị coi là thấp kém hơn hay là những đồ vật, và nếu một người bị coi là đồ vật thì người ta không thấy phẩm giá của họ nữa, coi họ chỉ là một vật mình sở hữu và tùy tiện sử dụng đến độ loại bỏ nó. Bao nhiêu phụ nữ bị đè bẹp vì đánh nặng và thảm trạng bạo lực, bao nhiêu vụ ngược đãi, lạm dụng biến thành nô lệ, nạn nhân của cường quyền do những người nghĩ mình có thể tùy tiện sử dụng thân xác và cuộc sống của phụ nữ, bó buộc họ phải chiều theo ham muốn của người nào. Rất tiếc là các phương tiện truyền thông còn giữ một vai trò mơ hồ trong lĩnh vực này. Một đàng, các phương tiện này cổ võ sự tôn trọng và thăng tiến phụ nữ, nhưng đàng khác lại liên tục truyền đi những sứ điệp mang đậm trào lưu duy khoái lạc và duy tiêu thụ, chiều theo những tiêu chuẩn thành công, khẳng định bản thân, cạnh tranh, khả năng thu hút và thống trị người khác. Nhưng nơi nào có thống trị thì có lạm dụng. Chúa muốn chúng ta được tự do và có trọn vẹn phẩm giá. đứng trước tai ương lạm dụng về thể lý và tâm lý trên phụ nữ, cần cấp thiết tái khám phá những hình thức tương quan đúng đắn và quân bình dựa trên sự tôn trọng và nhìn nhận lẫn nhau. Sau khi đề cao tinh thần trách nhiệm của mọi người trong chiến dịch loại trừ thái độ trọng nam khinh nữ và kỳ thị nữ giới, Đức Thánh Cha nói rằng: các bạn nam nữ thân mến, tôi tổ chức làn sóng này mà các bạn khởi động sẽ thực sự được dài hơi và có thể góp phần thay đổi não trạng. Tôi chúc lành và khuyến khích các bạn tiếp tục tiến bước trong quyết tâm này.
Xin Tổng giám phận Huế, nguyên một đoàn Tổng giám phận Huế kết thúc tuần tĩnh tâm thường niên. Như đã đưa tin, kỳ tĩnh tâm năm 2023 của Linh Mục Đoàn Tổng giám phận Huế diễn ra từ thứ Hai, ngày 6 tháng 11 đến thứ Năm, ngày 9 tháng 11 năm 2023, tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc Đức Mẹ La Vang. Kỳ tĩnh tâm có chủ đề Giáo hội hiệp hành theo Tin mừng Thánh Gioan chương 20 và 21, với vị giảng phòng là Linh Mục Giuse Nguyễn Thể Hiện, dòng Chúa Cứu Thế. Tham dự tuần tĩnh tâm này có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giám phận Huế, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Phó Tổng giám phận Huế, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Tổng giám phận Huế, cha Anton Dương Quỳnh, Tổng đại diện, cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, đại diện giám mục, cùng hơn 160 linh mục thuộc Tổng giám phận Huế. Xuyên suốt 7 bài suy niệm về hội thánh hiệp hành theo gợi ý từ Tin mừng Thánh Gioan chương 20 và 21, quý cha được mời gọi sống tinh thần hiệp hành nơi xứ đạo, nơi cộng đoàn hay nơi những bổn phận của mình. Kết thúc bài gợi ý cuối cùng của cha giáo phận Giuse, sáng 9 tháng 11 vừa qua, cha Anton Dương Quỳnh đã thay mặt linh mục đoàn ngỏ lời cảm ơn chân thành đến cha giáo phận. Các đặc biệt trong kỳ tĩnh tâm này, Đức Tân Tổng giám mục Phó cũng ngỏ lời với Linh Mục Đoàn. Ngài bày tỏ niềm vui khi được lần đầu tiên tham dự kỳ tĩnh tâm năm trong cương vị mới tại Tổng giám phận Huế. Ngài cũng mời gọi Linh Mục Đoàn cầu nguyện và cộng tác với Ngài trong những trách vụ mà Đức Tổng giám mục chính tòa sẽ trao phó. Kỳ tĩnh tâm của Linh Mục Đoàn Tổng giám phận Huế chính thức khép lại sau giờ cơm trưa ngày 9 tháng 11 vừa qua. Ước mong rằng với những ân sủng của Chúa mà quý cha đã lãnh nhận trong kỳ tĩnh tâm này, sẽ giúp quý cha làm mới lại tâm hồn, hăng say và nhiệt thành trong bước đường phụng sự Chúa, phục vụ cộng đoàn dân Chúa.
In Roma, Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân đại lễ Diwali. Trong sứ điệp chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân đại lễ Diwali, Tòa Thánh mời gọi tộc khác vào việc xây dựng hòa bình thế giới qua việc dẫn thân đối thoại liên tôn và các sáng kiến thăng tiến công ích. Diwali hay cũng gọi là Deepavali là đại lễ của Ấn giáo, tượng trưng sự chiến thắng tinh thần của ánh sáng trên bóng tối, sự thiện trên sự ác và tri thức trên u mê. Ánh sáng của Diwali có nghĩa là đây là thời điểm phá tan mọi ước muốn và tư tưởng đen tối của chúng ta và mang lại sức mạnh cũng như lòng nhiệt thành, thi hành những thiện ý suốt năm. Lễ này kéo dài 5 ngày và năm nay bắt đầu từ Chủ nhật ngày 12 tháng 11 này. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso Gisot, người Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, và Đức Ông Tổng Thư ký Indunin Kankanamala, người Sri Lanka, trong đó nhắc đến năm nay là kỷ niệm 60 năm thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, do Đức Giáo Hoàng Gioan 23 ban hành, giữa lúc thế giới bị xáo trộn cao độ và ở bên vực thẳm chiến tranh hạt nhân. Nhân kỷ niệm này, hai vị lãnh đạo của Tòa Thánh chia sẻ với các tín hữu Ấn giáo vài suy tư về việc xây dựng hòa bình trong sự thật, tâm lý, tình thương và tự do. Giáo huấn của thông điệp hòa bình dưới thế trong 60 năm qua đã tạo nên ý thức nhiều hơn nơi con người trên thế giới về sự cần thiết phải tôn trọng phẩm giá siêu việt của mỗi người, các quyền hợp pháp và trách nhiệm chung hoạt động để mưu công ích trong tinh thần liên đới. Tuy nhiên, việc thực hiện lời ngôn sứ về hòa bình vẫn còn là một giấc mơ xa vời, chỉ có thể thực hiện được qua những cố gắng cộng tác giữa con người thuộc mọi truyền thống tôn giáo và mọi lĩnh vực của xã hội. Những cố gắng này phải được tiếp tục và tiến triển thêm. Sứ điệp của Tòa Thánh khẳng định, những sáng kiến nhắm thăng tiến hòa bình và công ích phổ quát không được chiều theo thái độ bi quan, nản chí và buông xuôi. Những thái độ này có thể do sự coi rẻ phẩm giá con người, phủ nhận hoặc giới hạn các quyền và tự do cơ bản của các công dân, kể cả quyền tự do tôn giáo, và do sự thiếu bao dung, oán ghét, bất công và kỳ thị, bạo lực và gây hấn chống những người khác biệt về chủng tộc, văn hóa, kinh tế, ngôn ngữ và tôn giáo. Trong những cố gắng của chúng ta để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, khi sử dụng những phương thế trong tầm tay, chúng ta phải tăng cường những cột trụ hòa bình. Vì thế, các gia đình được gương sáng của cha mẹ và những người cao niên hướng dẫn, cũng như các tổ chức và phương tiện truyền thông phải giữ một vai trò trội vượt trong việc gợi lên ước muốn hòa bình và dạy các giá trị xây dựng an bình nơi những người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi. Sau cùng, hai vị lãnh đạo của Bộ Đối thoại Liên tôn khẳng định, sự đối thoại liên tôn cũng có một tiềm năng lớn trong việc nuôi dưỡng sự tín nhiệm lẫn nhau và tình bạn xã hội giữa các cộng đồng tôn giáo. Vì thế, các tôn giáo và các vị lãnh đạo tôn giáo có nhiệm vụ cố gắng khích lệ các tín hữu thuộc quyền trở thành những người có cuộc sống được ảnh hưởng của sự thật, công lý, tình thương và tự do.
Xin Vatican, giáo hội sắp có thêm một chân phước mới là Đức Hồng Y Pironio. Giáo hội sắp có thêm một chân phước mới, đó là Đức Hồng Y Eduardo Pironio, người Argentina, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Hôm 8 tháng 11 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Marcelo Seneraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố sắc lệnh của Bộ nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tư tế Chúa, đấng đáng kính Eduardo Pironio, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1920 tại Argentina, và qua đời tại Roma năm 1998, thọ 68 tuổi. Đức Hồng Y Pironio, khi còn là linh mục giáo sư, đã tham dự công đồng chung Vatican thứ hai như một chuyên gia. Về sau, Ngài làm giám mục phụ tá giáo phận Mar del Plata từ năm 1964 đến năm 1972, rồi thăng tổng giám mục giáo phận thủ đô Buenos Aires. Năm 1975, Ngài được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu bổ nhiệm làm quyền tổng trưởng bộ các dòng tu và thân hồng y năm sau đó. Năm 1984, Đức Giáo Hoàng Giang Phaolô thứ hai bổ nhiệm Đức Hồng Y Pironio làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Và trong tư cách này, Ngài đã giúp Đức Giáo Hoàng tiến hành những ngày quốc tế giới trẻ. Đức Hồng Y qua đời vì bệnh ung thư tuyến tiền liệt tại Roma ngày 5 tháng 2 năm 1998. Về sau, di hài của Ngài được chuyển về an táng tại đền thánh Đức Mẹ Luzan bên Argentina, nơi Ngài được rửa tội và thụ phong giám mục. Ngày 18 tháng 2 năm 2022, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận Đức Hồng Y đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Và nay, Bộ ban hành sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y Pironio, một em bé 1 tuổi rưỡi tên là Juan Manuel bị nhiễm độc vì hít và nuốt phải thứ bột mà mẹ của bé dùng cho việc trùng tu, gây ra hội chứng suy hô hấp cấp tính. Bé được đưa tới nhà thương trong tình trạng nghiêm trọng và chuyển đến phòng điều trị khẩn trương. Đối với các bác sĩ, cái chết của bé gần kề. Hôm đó là ngày 2 tháng 12 năm 2006, và ngày hôm đó diễn ra sáng kiến trước đây của Đức Hồng Y Pironio, gọi là cuộc tuần hành hy vọng. Trong dịp đó, cha xứ đã phân phát một tập sách nhỏ với chúc thư tinh thần của Đức Hồng Y. Từ lúc đó, cha mẹ em bé bắt đầu cầu nguyện xin Đức Hồng Y cứu giúp, đọc kinh được in trong tập sách. Mẹ của bé cũng mời những người khác hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ đó. Sau 2 ngày, người ta đã thấy có những dấu hiệu cải tiến đầu tiên. 5 ngày sau đó, em bé bệnh nhân đã tỉnh táo, hít thở tự nhiên. Ngày 13 tháng 12, bé Juan Manuel được xuất viện. Mối liên hệ nhân quả giữa sự cầu nguyện và sự chữa lành nhanh chóng, hoàn toàn và lâu dài là điều không thể giải thích được về phương diện khoa học. Hội đồng Hồng Y và Giám mục của Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận đó là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y Pironio.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thăm lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau, và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chủ đề vượt qua bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau, và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Vượt qua bản thân là luôn tỉnh thức để có thể biển biệt được những gì đem lại lợi ích thật cho cuộc sống bây giờ và mai sau của chúng ta. Vượt qua bản thân để nói có với bổn phận, với trách nhiệm, với lời hứa và với những đòi hỏi đạo đức. Vượt qua bản thân là nói không với những đam mê xấu, những gì làm mất giá trị hoặc cản trở tiến trình thành nhân. Nói không với những gì mang tính ăn liền, lợi lộc trước mắt. Nói không với áp lực của bạn bè, của hưởng thụ, của khuynh hướng nghiêng chiều theo sự dễ dãi. Vượt qua bản thân là vượt qua rất nhiều trở ngại của cái tôi và những đòi hỏi của cuộc sống làm người. Chúng ta cần nhiều nghị lực và kiên tâm để có thể vượt thắng sự sợ hãi, sợ nặng nhọc, sợ thất bại, sợ phê phán. Chính nỗi sợ khiến ta không dám làm, không dám dấn thân, và như thế thì không thể lớn lên được. Vượt thắng tính ươn lười để học hành nghiêm túc, làm việc đến nơi đến chốn và với nhiệt tình. Vượt thắng sự dễ dãi, buông xuôi, thiếu kiên trì, ngại khó. Thiết nghĩ, lời nhắc nhở của Lưu Dung dành cho con mình cũng là lời nhắc nhở cho chính bản thân chúng ta. Lưu Dung nhắc nhở rằng, chưa phải là thành tựu, trừ phi con có năng lực nội tại, tự mình kích phát chính mình, một xung lực chủ động, liên tục, vượt qua chính mình và một tinh thần kiên trì cho tới cùng, kiên định không lay chuyển.
Mấy ai đâu ngờ là thế đó vẫn còn niềm vui. Đời là thế đó có lúc than van vất vả gian nan u buồn khóc than ướt mi lệ. Đừng là thế đó có khi bình an dâng tràn hay có lúc vang tiếng cười chứa chan niềm con người trong cuộc đời ai cũng khao khát cầu mong cho mình không khốn khó cũng như đau buồn và luôn ước mong trong an nhàn trong niềm hạnh phúc mấy ai đâu ngờ đời là thế đó song hành. Đừng là thế đó có khi bình an dân tràn hạnh phúc lúc vang tiếng cười chứa chan niềm vui. Đời là thế đó có lúc than van vất vả gian nan u buồn khóc than ướt mi lệ. Đừng là thế đó có khi bình an dâng tràn hạnh phúc lúc vang tiếng cười chứa chan niềm vui. Đời là thế đó có khi bình an dâng tràn hạnh phúc lúc vang tiếng cười chứa chan niềm vui.
Vượt qua bản thân còn là vượt thắng tiền ý, định kiến, quan điểm riêng để có thể đến với người khác, để tiếp thu những điều mới, sẵn sàng xông tới để khám phá. Vượt qua bản thân là cầu tiến, học hỏi và tìm tòi không ngừng, tìm của ăn trí tuệ, tinh thần và cả tâm linh nữa. Chỉ có những người không phục trước năng lực vốn có của bản thân, không thỏa mãn với thành tựu vốn có, luôn ra sức vượt bản thân. Đó mới gọi là thiên tài. Vượt qua bản thân cũng đòi hỏi lướt thắng những thói quen xấu, điều chỉnh hành vi không phù hợp, chống lại những đam mê và đòi hỏi của cơ thể, của tự ái, tham sân si. Vượt qua bản thân còn là chiến thắng mặc cảm, một loại bệnh rất nguy hiểm, phá hủy tính lành mạnh của cuộc đời, làm méo mó cách nghĩ, các mối tương giao, làm sai lệch sự thật khách quan, và làm cho cuộc sống trở nên teo héo, lệch lạc. Điều quan trọng là mỗi bạn trẻ cần tìm hiểu xem mình cần vượt thắng sức ỷ nào, núi non hoặc hố sâu nào nơi bản thân để tự vươn lên, để có được hoa trái của sự bình an, niềm tự hào và lòng tự tin, để thưởng thức một cuộc đời triển nở, hạnh phúc và có ý nghĩa. Điều kiện của hạnh phúc không phải là không lo nghĩ, mà phải có lo nghĩ. Hạnh phúc là phải trả giá. Muốn được người yêu thương thì phải thương yêu người. Muốn thu hoạch thì phải bỏ công. Hạnh phúc là trong cuộc sống phải xây dựng mục tiêu và hoàn thành nó. Và trong quá trình hình thành này, trong nỗi lo lắng và mong ngóng, đi vào khó khăn và đột phá gian nan, ta sẽ có được hạnh phúc chân chính. có rất nhiều con đường chúng ta vượt qua bản thân. Con đường mang tính thuyết phục nhất, đó là cứ thử nhiều phương thế rồi bạn sẽ tìm ra. Tuy nhiên, để giúp cho cuộc vượt qua này nhẹ nhàng, ta cần có tính hài hước. Hài hước mang lợi ích cao nhất, đó chính là cười vào bản thân trước những thất bại, vinh nhục. James là một người bị trọng thương. Cuộc đời của ông bị kể như tan nát, vất bỏ. Thế nhưng, ông đã trỗi dậy ngoài sức tưởng tượng. Ông chia sẻ với chúng ta, tính hài hước giúp tôi chống chọi lại tai họa. Vận rủi đánh chúng tôi, nhưng nó đã đánh không được vào bề sâu của tính hài hước. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Từng bước chân trong thơ ngây như hồng thắm tình bao yêu thương ươm trồng nơi nhà Chúa. Đường đời con đi hôm mai sẽ là dấu chân trong hôm nay hay là dấu ngon trong đời hay là giá băng trong đêm dài. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái dương cao bao tầng, tình Ngài tràn trào khôn vơi.
Mang thân phận con người, từ khi vừa được sinh ra cho đến lúc trở về lòng đất mẹ, ai cũng căng cánh bên lòng một nỗi lo, là con cháu Adam, nợ phong trần đương nhiên phải trả. Điều không ngừng ám ảnh khiến con người luôn sợ hãi âu lo, vì nghĩ rằng có ngày mình sẽ chết. Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển, đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn, từ người cân đai áo mão, đến kẻ khố rách áo ôm, ai cũng đều băn khoăn lo lắng, sợ chết, rồi sinh ra hận thù cãi cọ. Lúc nghỉ ngơi trên giường, ngay cả trong giấc ngủ, người ta cũng hoảng hốt với những ý nghĩ như lúc ban ngày. Đến lúc thức dậy, người ta cũng ngạc nhiên sợ hãi vì những điều không đâu. Mọi phàm nhân, từ người đến vật, không làm sao tránh khỏi chết chóc, hoạn nạn, đói kém, tai ương, tất cả những gì từ đất mà ra sẽ trở về với đất, còn những gì từ nước mà có sẽ lại quay về với biển. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những dòng suy tư của tác giả sách Huấn Ca về thân phận con người. Cuộc sống con người chịu chi phối bởi quy luật sinh tử, có sinh ắt có tử. Cái chết là một nỗi ám ảnh khiến người ta sợ hãi bất an. Vì thế, người ta đã phải vất vả tìm kiếm phương thuốc để được trường sinh bất tử. Sự sống con người là một huyền nhiệm, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Con người được ban cho linh hồn bất tử, là thụ tạo duy nhất ở trần gian được tạo dựng nên vì chính họ. Con người được ban cho sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa, được tham dự vào sự hiệp thông nhân vị, giống sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm con người chỉ thực sự tỏa sáng khi sống đúng bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Khi phạm tội, con người trở thành kẻ bất tuân, dứt bỏ mối dây yêu thương, phá vỡ trật tự sáng tạo đầy linh thánh. Tính người bị che khuất mờ tối dưới áp lực của tính con, biểu hiện qua những dục vọng tội lỗi. Từ đó, con người điên cuồng đuổi theo những điều phù hoa hư ảo, chạy theo cơn cám dỗ của tiền bạc vật chất, đam mê xác thịt, ngủ vùi trên những vinh quang đạt được, mà quên rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ, trời đất này sẽ qua đi, vì bản chất của nó chỉ là vật chất không thể tồn tại vĩnh viễn. Để tìm lại nguyên bản thánh thiện và có được sự sống đời đời, con người phải can đảm từ bỏ chính mình cùng với những trói buộc của tiền bạc vật chất thế gian. Thiên Chúa yêu thương luôn tạo cho ta những dấu chỉ, nhắc nhở ta nhận biết ngày giờ của Chúa đến, và bộ mặt thế gian này sẽ qua đi, nhanh như một giấc mộng, sẽ tan biến như làn khói. Lúc đó, mỗi chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa
về những việc làm của mình. Thánh Alphonso khi chiêm nghiệm về điều này đã khuyên nhủ: các con hãy nhớ những việc các con đã làm đều có quan hệ đến phần rỗi đời đời. Vì thế, con phải hết sức cẩn thận và chu toàn bổn phận, vì con sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về mọi việc làm của mình. Còn Thánh Augustino thì cho chúng ta một câu hỏi. Bạn nhìn những người vĩ đại của thế gian, họ mang theo những gì từ cái giường chết? Đối với Thiên Chúa, Ngài không đòi chúng ta làm những việc phi thường quá sức của mình. Ngài chỉ cần chúng ta yêu mến Chúa và tha nhân, biết tìm kiếm những giá trị của tin mừng. Tuy vậy, Thiên Chúa cũng là đấng công bình ngay thẳng, thưởng phạt đúng người đúng việc. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương tạo dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa. Ngài ban cho chúng con có trí khôn để nhận biết điều hay lẽ phải, có trái tim đong đầy tình yêu mến và có ý chí để tự do chọn lựa. Chúa đã sinh xuống trần gian để thông chia mọi niềm vui nỗi buồn của con người. Xin cho chúng con ý thức hồng ân lớn lao được làm người và làm con cái Chúa, biết chọn Chúa làm gia nghiệp và lẽ sống cho cuộc đời mình. Ước gì chúng con biết khôn ngoan tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời, biết giữ tâm hồn trong sạch, hành động ngay chính, để khi ra trước tòa Chúa, chúng con không phải hối tiếc, mà sẽ hát bài ca tạ ơn vì đã sống cuộc đời thật tuyệt vời ý nghĩa. Gian trần cõi tạm người nương náu, thiên đàng cội phúc hưởng bình an. Amen.
Cuộc đời bao nhiêu yêu thương, ân tình Chúa luôn ghi trong tim. Mai nhà Chúa nơi con nương thân, những ngày vui đời dâng hiến. Rồi niềm vui qua đi mau, bóng chiều xuống che buồn trong sâu. Con chợt thấy trong tim nghe nào, con đã nên hướng đầu với Ngài. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao hòa tan, vì Ngài chẳng chịu khuôn bạn hữu tâm giao thiên thu, chung thập giá chung muôn tâm tư, chung niềm vui ngày vinh thắng. Đợi mùa xuân trên quê hương, tim được thao biết bao yêu thương. Cây thập giá mang trong muôn đời, nay tỏa sáng trên nơi vinh hằng. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao mà tận, tình Ngài chẳng chưa khôn vơi. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến rơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.